Thật sự mỗi người á, mỗi cái vị pháp sư thì cái trình độ thể ngộ cùng một quyển kinh hay là cùng một cái đoạn kinh, hai thầy giảng khác nhau, mỗi người có một cái bối cảnh, hay không, một cái bối hoàn cảnh khác nhau, cái sự tu tập khác nhau, sự giáo dục khác nhau, cá tính khác nhau, tập khí khác nhau, không có ai giảng giống ai hết, mà cũng không cần mình. Ví dụ như mình học, mình bắt chước người khác cũng bắt chước một phần nào thôi à. Ví dụ như thấy có những pháp sư tại sao họ giảng thu hút Phật tử quá, ai tới đầm đùng đùng hàng trăm người, hàng ngàn người, không? Mình cũng, ví dụ như mình cũng cảm thấy tiện mộ, không? Tiếng chào tiện mộ, tiện mộ tức là mình coi là cũng như là hâm mộ, không? Mình cũng bắt chước mình làm y vậy. Nhưng mà không phải vậy. Cái phong cách ấy nó chỉ là một phần thôi. Còn cái mà quá khứ mà người ta kết thiện duyên với chúng sinh nhiều hay ít, ngày hôm nay người ta nói một lời, thí dụ như có mình có duyên với chúng sinh đó, thí dụ như mình có la có rầy đó, người ta vẫn vui vẻ ta nghe. Còn mình không có duyên với họ, mình chỉ cần nói một câu rất là thường thôi mà giờ họ cảm thấy như là cũng như xúc phạm hay gì đó, thí dụ họ cảm thấy họ chịu không được, họ bỏ họ đi, thì nó khó lắm. Hôm đó tơ là thầy nghĩ thầy này thầy giảng đến cái phẩm số 5 là có ba loại bồ đề đó, nhớ không? Thì ngài thiện sinh hỏi Đức Phật là: kính bạch Đức Thế Tôn, như Đức Thế Tôn đã nói, bồ đề Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Em nhớ là Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Thì quý vị sáu vị ngồi đây là tại gia Bồ Tát, còn thầy đây với là sư cô là xuất gia Bồ Tát. Xuất gia tại sao kêu là Bồ Tát? Là bởi vì đã, thứ nhất, phát Bồ Đề Tâm, và thứ hai, đã thọ Bồ Tát Giới. Còn phát Bồ Đề Tâm mà chưa bộ thọ Bồ Tát Giới thì cũng chưa là gọi là Bồ Tát chính thức. Thế nên cái vấn đề mà sau khi phát Bồ Đề Tâm rồi là phải nhanh chóng đi tìm cách nào để mà thọ giới Bồ Tát. Mà giả sử như chưa phát Bồ Đề Tâm, thọ giới Bồ Tát rồi cũng mau mau phát Bồ Đề Tâm. Hai cái điều đó nó giống như hai cái con chim hai cánh vậy đó. Nếu mà bỏ một cánh đi nó không thành Bồ Tát được. Thì làm Bồ Tát rồi thì phải học, rồi phải tu, rồi phải thực hành công hạnh. Thì tất cả những cái Bồ Tát phàm phu ngồi trong cái đạo trường này, cũng như những người đã thọ Bồ Tát giới trên quả đất này, cùng với tất cả các Bồ Tát đã chứng được thánh quả, ngay đến các vị như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, đều là bạn lữ của mình hết. Trên cái nguyên tắc đó, mình với họ không có gì khác nhau. Thì con cái là họ đi trước, họ tu tập nhiều, họ phước báo lớn, họ phương tiện thiện xảo nhiều hơn mình. Nhưng mà trên nguyên tắc họ cũng là Bồ Tát, cũng là học sinh, mình cũng là học sinh vậy thôi. Chỉ khi nào trở thành Phật rồi đó, thì lúc đó kêu là thầy, là Phật, là thầy. Còn mình là học trò, tất cả đều là học sinh với nhau hết. Thì ngài thiện sinh hỏi Đức Phật, Bồ Đề có ba loại, là Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Thấy không? Thì Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, Phật Bồ Đề, thì cái đó phải người sẽ biết rõ là cái gì. Tức là nói phát Bồ Đề Tâm thì thiệt sự ba người Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều phát Bồ Đề Tâm hết. Nhưng mà duyên Thanh Văn thì phát Thanh Văn Bồ Đề, phát tâm Thanh Văn Bồ Đề. Duyên Giác thì phát tâm Duyên Giác Bồ Đề, và Bồ Tát thì phát tâm Phật Bồ Đề. Đó là phi pháp tâm Thanh Văn Bồ Đề đó, tức là cầu thành A-la-hán, thoát ly khổ sinh tử. Phát tâm Duyên Giác Bồ Đề cũng vậy, cũng cầu thoát ly sinh tử. Còn phát tâm Phật Bồ Đề, cầu thoát ly khổ sinh tử và đồng thời nguyện độ tất cả chúng sinh. Cái đó là khác nhau như vậy. Nhưng mà nếu mà còn nói mà cầu giác ngộ đó, thì ba vật Thanh Văn, Duyên Giác và Phật, thấy không, đều cầu sự giác ngộ. Thì bây giờ cho nên ngài thiện sinh mới hỏi, nếu thành tựu Bồ Đề, tức là chứng quả Bồ Đề đó, thì được gọi là Phật. tại sao thanh văn, mà bích chi Phật tức là duyên giác đó, bích chi các vị duyên giác mà sau khi thành đắc quả rồi đó, thì gọi là bích chi Phật. Còn các vị thanh văn mà chứng quả thì gọi là A-la-hán. Thì ngài thiện sinh mới thắc mắc, nếu mà nói là thành tựu bồ đề thì gọi là Phật, thì tại sao các vị mà thanh văn, bích chi Phật không được gọi là Phật? Nếu người giác ngộ pháp tính, là giác ngộ pháp thể pháp tính của vũ trụ đó, thì được gọi là Phật. Thanh văn duyên giác cũng ngộ pháp tính, là giác ngộ pháp tính, tại sao không gọi là Phật? Nếu người chứng được nhất thiết trí được gọi là Phật, thanh văn duyên giác cũng chứng được nhất thiết trí, tại sao không gọi là Phật? Ở đây nói nhất thiết trí tức là bốn thánh đế. Nhất thiết trí, nhất thiết tức là tất cả, trí, nhất thiết trí là cái trí tuệ biết tất cả. Khi mà quý vị ví dụ như chứng được cái nhất thiết trí thì quý vị cái gì cũng biết hết. Nhưng mà có chắc vậy không? Chắc chắn phải có sự khác biệt giữa Phật và các vị thanh văn duyên giác. Nếu không như vậy tại sao được lại phân biệt làm ba cái khác nhau? Thì câu hỏi của các ngài thiện sinh thắc mắc như vậy. Thì bây giờ thí dụ như ở bên Nguyên Thủy họ cũng nói như vậy, là cái pháp họ tu đó không, là chứng A-la-hán, mà Đức Phật cũng chỉ là chứng A-la-hán thôi. Thành ra trên nguyên tắc đó họ với Đức Phật không khác. Họ nói là Đức Phật cũng thu giác ngộ bốn thánh đế nè, thành Phật. Thì bốn thánh đế quý vị đang nghe rồi phải không? Tứ thánh đế. Bốn thánh đế là cái gì? Tứ thánh đế. Đúng. Ừ, nghe dễ dàng không? Khổ tập diệt đạo, phải không? Nhưng mà nói được khổ tập diệt đạo, có biết được khổ tập diệt đạo là gì chưa? Bây giờ biết khổ là gì không? Chưa biết khổ không? Không, chưa biết đủ cái khổ. Mình chỉ biết cái mà mình nói là khổ, thực sự mình thấy chưa có thấm, chưa có sâu sắc, chưa có sâu xa. Nghe không? Bởi vì nó khổ, nhưng thật sự gì đâu có thấy khổ thiệt đâu. Đôi khi cũng thấy sung sướng chứ, là ví dụ vậy. Thì các ngài mà A-la-hán họ quán sát rất là sâu xa về khổ đế. Tại sao do khổ? Là bởi vì do tập. Tập là phiền não. Bây giờ khi mà chấm dứt cái phiền não thì là được diệt đế, tức là niết bàn giải thoát. Rồi làm thế nào để được diệt niết bàn? Thì tu đạo. Đạo là tu bát thánh đạo, của 37 phẩm trợ đạo, thí dụ như vậy. Hay là quán thập nhị nhân duyên, thí dụ. Bốn cái đó. Theo giáo lý tiểu thừa, thì bốn cái đó là tất cả những cái gì mà Phật Pháp chỉ có như vậy thôi. Phật Pháp chỉ có bốn cái vậy thôi. Khổ, tập, diệt, đạo. Và Đức Phật cũng là, khi mà Đức Phật ngồi ở cái gốc cây bồ đề đó, thì cũng là chứng cái diệt đế mà thành Phật. Nghe không? Thì quan niệm như vậy. Thì bởi vậy cho nên ở đây mới thắc mắc, nói là nếu mà chứng được cái nhất thiết trí đó, thì thanh văn và duyên giác cũng chứng được nhất thiết trí, tại sao họ không được gọi là Phật? Còn xác nhận là nhất thiết trí ở đây tức là biết rõ về bốn thánh đế. Thực sự quý vị biết rõ bốn thánh đế là quý vị biết gần hết cái đạo lý của vũ trụ rồi, vì đâu có ra ngoài cái bốn thánh đế đâu. Là tập cuộc đời là khổ. Khổ đâu mà ra? Là do phiền não. Nghe không? Giả sử hết phiền não thì được cái gì? Thì được niết bàn. Rồi làm sao được niết bàn? Thì tu đạo. Đó là cái chân trời, cái bầu trời của bên đạo tiểu thừa, hay không? Nhưng mà dĩ nhiên bước qua bên đại thừa thì nó không những bốn thánh đế nó không phải là tất cả. Thì dĩ nhiên không? Thành ra tại sao mà hai bên thành đại thừa và tiểu thừa không có chấp nhận nhau? Bên đại thì nói bên tiểu thừa là nhỏ, không có bự, không có đủ bự, nhìn có mắt không đủ bự, không nhìn thấy hết. Còn bên kia không biết nói làm sao, nói mấy ông là ngoại đạo vậy thôi. Thì bây giờ Đức Phật mới trả lời nè. Thì Nam Tử, bồ đề có ba loại. Một là từ sự nghe pháp mà chứng được, hai là từ sự suy tư, tức là tư duy mà chứng được, ba là từ sự tu hành mà chứng được. Tức là bồ đề do ba cái phương tiện văn, từ, tu mà được. Thì thanh văn từ sự nghe pháp mà ngộ được, tức là thanh văn từ văn mà chứng đạo. Bích chi Phật từ sự suy tư mà chứng được ít phần, tức là các vị duyên giác từ bích chi Phật á, là từ tư mà chứng đạo. Còn chư Phật là bậc không thầy, không có ai là thầy của Phật hết, cũng không nhờ nghe pháp, bởi vì đâu có ai giảng pháp cho Phật nghe đâu. Hoặc suy tư, suy tư nó vẫn trong vòng của cái tâm phân biệt, mà chỉ do sự tu hành mà giác ngộ tất cả. Đức Phật là do từ tu mà chứng đạo, nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Tức là thanh văn, tức là A La Hán là do văn mà chứng đạo, chuyên giác là do tư mà chứng đạo, và Đức Phật thì do tu mà chứng đạo. Thiện Nam Tử vì thấu rõ pháp tính nên gọi là Phật. Thấu rõ pháp tính tức là cái tính, bản tính của vũ trụ, của cái không bản tính của vũ trụ, bản thể của vũ trụ, tính tức là thể, thể tính nên gọi là Phật. Pháp tính có hai loại, một là tổng tướng, hai là biệt tướng. Hàng thanh văn chỉ biết tổng tướng nên không gọi là Phật. Bích chi Phật tuy đồng với thanh văn, biết tổng tướng, nhưng chẳng phải do sự nghe pháp nên gọi là bích chi Phật. Tức là các ngài mà thanh văn đó, tiểu thừa thanh văn đó, các ngài nghe Phật giảng pháp là do văn mà, thấy không? Rồi các ngài suy ngẫm thì thấy được cái tổng tướng của các pháp, tức là tướng thô ở phía ngoài thôi của các pháp, thì chứng được A-la-hán. Thành ra nếu mà nói là A-la-hán chứng được nhất thiết trí đó, thì cái nhất thiết trí của thanh văn nó chỉ thấy được cái tổng tướng của pháp tính của vũ trụ thôi. Các ngài bích chi Phật cũng vậy. Bây giờ Đức Như Lai thấu rõ tất cả tổng tướng và biệt tướng, là tổng tướng là tổng tướng chung, mà biệt tướng là tướng riêng, đó là những cái chi tiết, đi vào chi tiết. Không, thí dụ như bây giờ như vậy, rõ ràng thí dụ bây giờ quý vị nhìn cái nhà, thí dụ hai người đứng đằng xa đi, thấy không, đứng đằng xa ngoài ngay ngoài ngã ba kìa, nhìn cho thấy chuột, thí dụ như ở sơn là nóc đỏ, rồi nó là cái ở dưới thì màu vàng, gần trước hàng sắt, thấy đại đại khái là vậy, thì tổng tướng là vậy. Thì thí dụ như còn thí dụ biệt tướng là sao, bước vào gần đến nữa thì cửa sổ này là một chiếc gỗ này, cái chỗ này nó là than sắt này, chỗ kia nó là cái này, nó từng tỉ mỉ từng mỉ cục gạch này, nó sao sao thấy rõ từng cái từng cái tiếng tương riêng biệt của cái nhà. Thì các ngài A-la-hán và các ngài bích chi Phật thì chỉ nhìn thấy đại khái tổng quát ở ngoài, chưa thấy rõ từng chi tiết như Đức Phật. Thành ra Đức Như Lai thấu rõ tất cả tổng tướng biệt tướng không do sự nghe pháp suy tư, không nương vào thầy, chỉ nương vào sự tu hành mà được giác ngộ. Tức là mình từ từ mình thấy rõ là tại sao Đức Phật không thể gọi là, các vị A-la-hán và các vị tích chi Phật không thể được gọi là Phật. Thì Nam Tử Đức Như Lai trí tuệ viên mãn, tức là viên mãn là đầy đủ hết, biết tất cả các pháp. Thanh văn duyên giác tuy biết rõ bốn thánh đế, song trí tuệ, nhưng trí tuệ chưa viên mãn, do nghĩa này nên không gọi là Phật. Đức Như Lai Thế Tôn trí tuệ viên mãn, biết tất cả pháp nên gọi là Phật. Thật sự các vị mà A-la-hán, tích chi Phật, họ không thấy hết tha các pháp. Có những cái điều mà họ không biết, có điều mà họ không biết. Có cái ví dụ như cái nghi đó, cái nghi ngờ thì có hai cái phi nghi, đó là phiền não nghi và ngô vô ký nghi, phải không? Tức là nghi nghi pháp, phải không? Có những nhiều loại nghi. Thì các mà ví dụ như giờ ví dụ gặp một cái vấn đề, phải không, không hiểu vấn đề này thì đặt cái nghi nghi vấn. Ví dụ bây giờ thầy có người giải thích cho vị rõ ràng, cái này nó vận chuyển như thế này, quy rõ ràng rồi thì vị không còn nghi nữa. Thì cái phiền não, do cái phiền não mình nghi thì cái là phiền não nghi, hả? Còn cái quyền não mà cái mặt nghi mà không do phiền não thì gọi là cái vô ký nghi, hả? Thì đức các vị A La Hán đoạn được phiền não nghi nhưng mà không đoạn được vô ký nghi. Thành ra tại sao mà thí dụ như mình sau khi mình hiểu từ từ, mình học đại thừa mình hiểu được đó, mình thấy rằng con đường mình đi quả thực rộng thênh thang, không có chật hẹp như con đường bên tiểu thừa. Hôm hổm thầy với thầy Pháp Quang nói giảng mà làm một cái website, ra bên tiểu thừa mình kêu là họ là Theravada, mình không kêu là họ nguyên thủy, bởi vì thật sự đại thừa cũng là nguyên thủy vậy. Bởi vì đại thừa và tiểu thừa cùng xuất phát một lúc chứ đâu có bên nào nguyên thủy hơn bên nào đâu. Thành ra ví dụ như mình nó kêu bên đó là Phật giáo nguyên thủy thì mình tưởng tượng họ có trước mình, không phải vậy. Thực sự lúc mà Đức Phật cũng có, trong lúc Phật còn tại thế giới vẫn giảng kinh đại thừa vậy, Nhưng mà tại vì các ngài đó nghe không, không nghe thấy, là không biết là có kinh đại thừa thôi. Rồi bây giờ Đức Phật giảng tiếp nè. Hôm sau quý vị nghe đi ha, kết cái duyên, cái quyển kinh là cho hàng tại gia. Thì bây giờ mình nghĩa là khi mình phát tâm thứ bằng thệ nguyện đó, thì chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Trước tiên là phát tâm đó trước, tâm đại bi mình khởi lòng thương xót, mình nguyện độ tất cả chúng sinh. Nhưng mà mình muốn độ chúng sinh thì mình phải sao? Mình phải cầu diệt phiền não mình trước, mình phải đoạn phiền não mình trước, thành ra phiền não vô tận thệ nguyện độ. Nhưng mà làm cách nào để đoạn phiền não? Mình phải tu, phải học, thì pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Sao lại sao mà học như vậy? Để chi? Để thành Phật. Phật đạo vô thừa thì mình thành. Đúng không? Vì muốn thành Phật, cho nên phải tu tất cả pháp môn. Tu pháp môn để làm gì? Để đoạn phiền não. Đoạn phiền não để làm chi vậy? Để độ chúng sinh. Năm tới lui như vậy. Bây giờ Đức Phật nói tiếp. Thì nam tử, như có ba con thú. Con thú này là con thỏ, con ngựa và con hương tượng. Hương tượng là loại voi rất là to. Bây giờ nó không còn nữa. Giời voi bây giờ nó rất là nhỏ, tôi so với con hương tượng. Bây giờ ba con này, con thú này nó lội qua sông Hàn. Chân thỏ không chạm đến đáy, không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua. Chân ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm. Chân hương tượng thì lúc nào cũng chạm đến đáy sông. Đây là ba con thú nhỏ, tung trung, bự. Thì con thỏ dĩ nhiên là chân ngắn ngủn thì làm sao nó đập chạm đến đáy sông Hàn được. Thì nó nổi trên mặt nước, nó bơi qua sông. Rồi con ngựa thì dĩ nhiên chân nó dài gần hai một hai một thước mấy, thì có chỗ nào cạn thì nó chạm đến, một chỗ nào sâu thì nó phù phù, nó nổi trên mặt nước, nó qua sông, phải không? Rồi con hương tượng thì chân nó dài, là thò đến đâu cũng thò đến, thành chỗ nào nó cũng chạm đến. Thì sao? Ở đây sông Hằng tượng trưng cho dòng sông 12 nhân duyên. Khi hàng thanh văn vượt qua dòng sông 12 nhân duyên cũng giống như khi thỏ lội qua sông. Khi hàng duyên giác vượt qua sông cũng giống như ngựa qua sông. Khi Đức Như Lai vượt qua cũng giống như là loài hương tượng qua sông. Tức là bây giờ đi qua cái sông 12 nhân duyên. Thì cái người mà thanh văn, tức là các vị mà chứng A-la-hán á, họ thật sự họ không thấy rõ cái hoàn toàn thấu triệt cái 12 nhân duyên. Không có thời giờ, bởi vì họ rất là hấp tấp. Họ xong muốn mau mau để chứng A-la-hán để vô niết bàn, thành ra họ tu, họ không cần trí tuệ sâu xa, họ chỉ cần sao đoạn phiền não. Mà Đức Phật có những cái phương tiện rất là hay để mà họ mau đoạn phiền não để họ vào niết bàn. Thành ra họ chỉ cần có 60 kiếp, 60 đại kiếp là họ đi vào được niết bàn rồi. Thành ra đâu có họ đâu học tất cả pháp môn đâu. Họ có đã phát nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đâu. Thành ra kinh họ chỉ rất là ít, ngắn gọn. Rồi họ mới bài bác ra tất cả những kinh điển ở ngoài kinh của họ thì không phải là kinh của Phật. Họ quên cái câu, bởi vì họ đã có phát là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thì khi mà họ qua sông, họ phụ trên mặt sông, họ đi qua, họ nổi trên mặt sông, họ đi qua nhanh cho nè. Thì không bao giờ thì giờ mà họ để chạm đến cái đấy hết. Tức là không bao giờ họ thấu triệt được cái bản thể vũ trụ hay cái gì hết. Còn các có ông mà duyên giác thì ông sâu hơn, ông suy ngẫm sâu xa hơn. Nhưng mà dĩ nhiên cái trình độ sâu của ông thì đó có giới hạn thôi. Có những vấn đề ông hiểu và có những vấn đề ông không hiểu. Thì ông cũng qua được sinh tử. Ông vượt qua sông Hàn đó là qua sông sinh tử, 12 nhân duyên. Thật sự là mình tu mà thành Phật, hay là tu để thành Bồ Tát, hay là duyên giác, hay là A-la-hán, đều là phải quán sát thập nhị nhân duyên. Rồi Đức Phật khi mà qua sông á, thì qua cái dòng sinh tử đó thì cũng giống như con hương tượng, tức là chỗ nào Đức Phật cũng chạm chân đến được đó. Tức là Đức Phật thấu triệt tất cả cái lý nhân duyên này, tức là Đức Phật thì mới thật sự là nhất thiết trí. Còn các vị kia là nhất thiết trí chỉ là phương tiện thôi, chứ họ không phải là nhất thiết trí. Thanh văn và Tích Chi Phật không phải là nhất thiết trí, bởi vì có những vấn đề họ không hiểu và họ không biết. Nhưng mà sao họ không thắc mắc? Không cần thắc mắc, bởi vì cái vấn đề đó không phải của họ, không giải quyết vấn đề sinh tử liền cho họ, họ không cần biết. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Phật. Thành ra Đức Như Lai thấu triệt tất cả, chỗ nào cũng biết, chỗ nào cũng thấy, thì là Phật. Thanh văn duyên giác tuy đoạn phiền não nhưng chưa đoạn tập khí, như nãy nói đó. Tức là các ngài các ngài A-la-hán, mặc dù A-la-hán không còn phiền não nữa, mình cười chửi họ, họ không giận, nhưng mà họ có những tập khí. Ví dụ như tự nhiên như một cái A-la-hán lại kêu mình, ê, mẹ này, con mẹ này, ví dụ vậy, thì không phải hoàn toàn do tâm khinh thị, nói như lâu thô lỗ, không phải là do tâm khinh thị mình mà nói lời thô lỗ như vậy, mà bởi vì đời hước tập khí, ổng là một người thô lỗ. Cái tập khí thô lỗ còn, các ngài đoạn được phiền não, tuy là không giận mình, không khinh mạng mình, nhưng mà nói ra những câu vô ý thức, mình không ghi mình cái là vô ý thức, tức là từ trong tự nhiên nó bật miệng nó giọt ra mà các ngài cũng không biết là mình đang nói những câu phiền não, hiểu không? Thì chúng sinh, bởi vì cho nên chúng sinh gặp những vị A-la-hán đôi khi vẫn khởi phiền não. Thành ra không có phiền não không có nghĩa là không làm người khác không phiền não, không phải vậy, hiểu không? Thành ra như giả sử quý vị thập một thầy nào nào đó mà làm quý vị giận chẳng hạn, nhưng mà chưa chắc có thể là thầy đó là chứng A-la-hán là không chừng, hiểu không? Chứ đừng nói ờ đây phạm ông này phạm phu này, chưa chắc à, chưa chắc, phải không? Tức là thanh văn duyên giác tuy đoạn phiền não nhưng chưa đoạn tập khí, còn Đức Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả phiền não và tập khí nên được gọi là Phật. Tức là Đức Như Lai hoàn toàn không một có chút tập khí nào hết, tất cả những cái tập khí đời trước dù là cái gì thì chăng nữa ngài cũng nhổ sạch hết, bức sạch hết, rửa sạch hết. Đức Như Lai mới là hoàn toàn người mới, con người mới hoàn toàn. Có những người thí dụ như họ nằm nhiều đời, họ làm thí dụ như ngài mà A Nậu Lâu Đà đó, 500 đời làm đại Bà La Môn, kiêu căng phách lối, chứng A La Hán rồi, đến bờ sông, đi qua sông, kêu thần sông rẽ nước ra, cái thần sông rẽ nước cho ông đi bộ đi qua không, ê con tiểu tì, kêu trong thần sông á, tiểu tì mở nước cho ta ra đi. Cái ông thần sông ông buồn quá, ông nói trời ơi, cái thầy ngài này A La Hán mà tại sao mà mỗi lần đến trường đến mà còn tại sao mà đến mỗi lần đến cái gì khi thị con gì cái mến mét với Phật, cái đó Phật nó không phải đâu, ông không có tâm đó đâu, ông không có hoàn toàn không có phải vậy, nhưng mà tại vì tâm hồi xưa ông là A La Hán, ông là 500 đời ông là Bà La Môn, Bà La Môn Nguyễn mình có là dùng chữ quý tộc, sai khiến người ta quen rồi. Hay không? Nói ra câu nào nó khinh thị người người làm người ở quen rồi. Hay không? Bây giờ chưa bỏ được. Thành ra tiên nói thì cũng kêu ông tiểu tì chứ không phải vậy đâu. Cái Đức Phật nói thôi bây giờ để tôi kêu Đức ông A Nậu Lâu Đà là xin lỗi ông. Cái Đức A Nậu Lâu Đà lại nói ông Thành Sông á, tiểu tì nha, xin lỗi nha. Sao giờ? Tập khí bỏ không được, phải không? Nhưng mà không có phải là ác tâm ác ý, không phải ác ý. Thành ra nhiều khi ví dụ như ai mà nói những câu mà mình có giờ xúc phạm mình không nên giận, mới biết đâu tại vì họ không có ác ý, nhưng mà tại vì cái tập khí họ vậy, phải không? Thành ra mình tu mà phải thông cảm, chỉ như là nói thông cảm nên nguyên tắc thôi, chứ còn đời mình có phiền não có đúng mà sao thông cảm nổi, phải không? Mình thông cảm là chỉ là khi nào mình phiền não mình nhẹ hơn người ta thì mình mới thông cảm là được, chứ còn mình phiền não ta nặng hơn người ta thì chắc không thông cảm nổi đâu. Đức Phật nói tiếp đây nè, thì nam tử sự nghi có hòa lợi sẽ nghi ngờ đó không, một là phiền não nghi, hai là vô ký nghi. Hàng nhị thừa tức là chỗ chung, nhị thừa tức là hai thừa, tức là thanh văn và duyên giác đó. Tuy đoạn được phiền não nghi, nhưng chưa đoạn được vô ký nghi. Như Lai đoạn hết hai sự nghi, nên gọi là Phật. Phiền não nghi là sao? Là ngài Thái Hư Đại Sư giảng nè. Nghi là một trong sáu phiền não căn bản. Phiền sáu phiền não căn bản là sao? Cái này kêu là danh tướng. Hay là pháp số, này kêu là pháp số, hoặc là danh tướng. Sáu phiền não là gì? Đọc coi: tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Hiểu không? Ác kiến thì nó được là chia làm năm loại nữa. Thành ra tham, sân, si, mạn, nghi rồi thêm năm cái ác kiến nữa, năm cái kia này thành ra 10 cái phiền não. Ác kiến đó thì nó có gì? Nhà ác kiến, thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phải không? Và một cái nữa, nhiều danh tướng nhiều khi nó phiền cho mình. Những người thí dụ mình cứ nói là thôi mình học tu tịnh độ cầu giảng sinh thì thôi, Nam Mô A Di Đà Phật thì là đơn giản. Nhưng mà giả sử mà các vị binh thanh văn hay là người tu thiền hay là cái gì đó học, đôi khi thí dụ mình cũng phải vậy. Thí dụ như mình Phật mình cũng đôi khi khởi phiền não, thì mình biết phiền não nó là cái gì để mình đoạn trừ nó. Thí dụ như niệm Phật, nhiều khi cái niệm Phật á, bởi vì niệm Phật mình còn yếu là nó không có đủ công năng để trừ phiền não, đôi khi mình phải dùng những phương tiện khác để mình trừ nó. Ví dụ như bây giờ mình hay sân hận, bây giờ niệm Phật nó trừ sân hận cũng được, Thì bây giờ mình quán từ bi, cách nào hết, phải quán từ bi à. Chứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà tối ngày tâm bừng không được. Bây giờ sao thì phải quán từ bi, quán bình đẳng để mình khởi được cái tâm thương xót, thanh thông cảm với tha nhân. Hiểu sáu phiền não căn bản ha, phiền não nghi chướng ngại, rất là chướng ngại làm cho thiện pháp không sinh khởi và không tăng trưởng. Tức là niệm Phật, dạ, không biết mình có vãng sinh không, chứ không biết niệm Phật, biết A Di Đà có đến trước rước mình, đó là một loại nghi rất là nặng. Cái đó nó là làm cho Đức A Di Đà không đến, không phải là Đức A Di Đà không đến mà tại vì mình nghi thành Đức A Di Đà không đến. Thành ra khi mình niệm Phật là mình không được còn nghi nữa. Còn nghi tức là mình không có tin Đức A Di Đà, mà mình không tin Đức A Di Đà tức là Đức A Di Đà không đến. Không phải Đức A Di Đà không đến mà tại mình cản Đức A Di Đà không cho Đức A Di Đà đến. Đức A Di Đà đến hay không là do mình làm cho Đức A Di Đà đến chứ không phải Đức A Di Đà. Thành ra cái đời tu hành bất cứ pháp môn nào mà mình khởi tâm nghi tức là nguy hiểm vô cùng, chướng ngại cho cái đường tu của mình, nó không tăng trưởng. Hay khi dùng như đi Phật, đi chùa lại Phật lâu năm thấy, ủa sao mình nhà cứ gia đình mình sao mình tu lâu năm nhưng sao gia đình không phát đạt, trong khi bà kia qua theo đạo này đạo kia mà xong có mấy tháng mà sao thấy con cháu là có một may mắn buôn may bán đắt được có bộ ấy không, cha đạo Phật không linh, ví dụ như vậy. Đó là một cái lời nghi. Thành ra mình phải hiểu là mình đi đọc, mình đi theo đạo Phật mình tìm cái gì, còn bà kia bà theo kia bà tìm cái gì, mình phải hiểu rõ. Thành ra đôi khi mình không hiểu, mình tu mình theo đạo Phật mình không hiểu, mình riết rằng mình bị người ta làm cho mình cái khởi tâm nghi chướng ngại cái của mình. Rồi bây giờ chưa vô kiến nghi là sao? Vô kiến nghi là giống như quả địa cầu có bao nhiêu hộp bụi gộp thành, nặng bao nhiêu kilo, ví dụ như vậy, nặng nhẹ bao nhiêu. Bây giờ thì hỏi vì đây quả địa cầu bao nhiêu hạt bụi hộp thành. Rồi bây giờ họ đòi cái đó nhiều quá, không phải. Bây giờ quả địa cầu nặng bao nhiêu tấn? Họ cân được á. Bây giờ cân được rồi. Họ tính, họ dùng cái công trình phương thức toán họ tính. Họ tính được đại khái nó nặng bao nhiêu tấn. Ví dụ như bây giờ chiều cao bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu. Rồi ví dụ như nó đang quay trong không gian với cái vận tốc bao nhiêu thì nó phát ra cái ly tâm lực của nó đó là bao nhiêu, họ đo cái ly tâm lực. Một cái vật nặng bao nhiêu thì nó đưa được bao nhiêu ly tâm lực, bao nhiêu họ tính được chứ. Dĩ nhiên là không chính xác từng ly từng phân từng ấy, nhưng mà đại khái là như vậy. Tức là những ví dụ như 13.850.000 tấn chẳng hạn, nhưng mà bao nhiêu gram thì bao nhiêu gì đó thì chưa đến đó, phải không? Thì đại khái họ tính được. Còn mình bao nhiêu tế bào thì có thể cũng tính ra được, nhưng mà bao nhiêu hạt bụi đó thì chưa được, khoa học chưa có đủ trình độ đó. Thì vô kiến nghi là giống như quả địa cầu với bao nhiêu hạt bụi gộp thành hoặc là nặng nhẹ bao nhiêu. Điều này thanh văn duyên giác không cần biết, không cần phải biết, bởi vì cái đó không nhầm gì về gặp đoạn phiền não. Nhưng mà Đức Phật thì biết rõ tất cả. Đức Phật biết là mình bao nhiêu tế bào, phải không? Là mình bao nhiêu mình nặng, mình không đến, mình không cần đi co đi cân, mình đến hỏi thực sự dạ Đức Phật con bao nhiêu kilo, Đức Phật nói rõ ràng mình bao nhiêu kilo liền, cô 38 kg, cô 42 kg, biết rõ. Cho nên nè, trong một niệm Đức Phật có thể biết rõ tất cả số hạt nước mưa trong một hằng, trong hằng hà xa thế giới. Bây giờ trong một cái vũ trụ này nè, không, trong cái ta bà thế giới này nè, tức là vũ trụ ta bà thế giới này nè, hiện giờ Đức Phật ngồi đây, nhưng mà Phật biết bao nhiêu, hiện giờ đang có bao nhiêu cơn mưa, hiện giờ đang có bao nhiêu cơn mưa đang mưa xuống, và hiện giờ cái số hạt nước mưa là bao nhiêu, có thể biết rõ như vậy. Cái trí đâu quá trời không? Cái trí đó mình kêu là bất khả tư nghi. Mình thấy nó bất khả tư nghi, nhưng thật sự mà khi mà chứng được thiền định mà vào cái định mà không hòa nhập mình với vũ trụ thì nó không còn là đối với cái bậc đó không còn khó khăn nữa. Thật sự đó, khi mà mình thành Phật á, những cái trí đó mình không cầu, nhưng mà tự nhiên đến. Cũng như vậy làm tỷ phú quỳ đọc không cần cái xa hơi mà tự nhiên xa hơi có, không cần nhà lầu có. Bởi vì sao? Cái lực lượng của mình có thể tạo được dễ dàng. Còn bây giờ thí dụ mình nghèo, bây giờ mình muốn cầu cái biệt thự cũng khó khăn, thí dụ vậy. Đức Phật nói tiếp, thiện nam tử, thanh văn, chán sự nghe nhiều. Nghe chán, nghe quá nhiều, không thích nghe nhiều. Các ngài thanh văn không thích nghe nhiều, không phải như Bồ Tát. thanh văn nghe đủ, vừa đủ nghe, tìm đủ, ông bảo tìm được cái chìa khóa để đoạn được phiền não là ông ngừng. Còn những cái gì kệ không cần biết. Ông pháp môn thí dụ gì đó không, duy thức học hay gì đó không cần biết. Bây giờ miễn sao có phương pháp thiền định này mau đoạn phiền não. Duyên giác nhằm sự nghĩ sâu, tức là ông chuyên giác thì do tư suy tư mà chứng đạo, nhưng mà các nghị cũng không suy nghĩ sâu xa nữa, chỉ nghĩ vừa đúng chỗ để mình đoạn được phiền não là được. Chỉ có Đức Phật đối với hai việc này tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Thành ra tại sao mà cái người mà tu hành Bồ Tát là cái người rất là thích nghe pháp, và cái người rất là thích suy tư về Phật pháp, không bao giờ nhàm chán hết. Thành ra tại sao các vị Bồ Tát phát tâm mà đi khắp mười phương thế giới, đi đời này qua đời kia hằng hà sa kiếp mà không có ngừng nghỉ, không nhàm chán, là bởi vì cái tâm này nè. Cái tâm không bao giờ biết nhàm chán, cầu đủ. Thấy không? Thành ra các vị Bồ Tát học tất cả các pháp thế gian. Thí dụ như nghe người ta bên kia ta đang rổ, cũng lại học cái cách đang rổ làm sao. À, ông kia ông dệt len hay, cũng đi tìm cái học cái cách dệt len đó làm sao. Có bởi vì cái đó, cái thiệt sự như đó là không có ăn nhầm gì đến để giải thoát đó. Nhưng mà làm sao? Đó là phương tiện để độ chúng sinh. Thí dụ bây giờ mình gặp một ông thợ dệt len, mình có thể dùng phương tiện dệt len, mình biết kiến thức dệt len, mình độ ông. Bởi vì ông đầu tiên ông đâu thích nói Phật pháp đâu, ông thích nói chuyện về cái đang rổ. Giờ mà ông thấy tự nhiên mắt bắt đầu câu chuyện, thấy hai người trật rơ rồi, đứng không mình vô nói toàn chuyện trí thức thế gian. Trí thức từ nào? Toàn tiến sĩ, sao học tiến sĩ sao? Ông chán thấy ngộ, đâu nghe mình nữa đâu. Nhưng mà bắt đầu mình thấy dùng nó, đang rổ sao tôi. Tự nhiên tâm đầu ý hợp, tự nhiên ta nghe mình, cái tự nhiên mình có thể nói từ từ đi vào. Thì nên cách đó làm bạn với chúng sinh là vậy. Mình phải thông cảm, mình phải, như kêu là gì? Đồng sự nhiếp. Thật sự là hộ giảng pháp cho mình, là bố thí nhiếp. Ví dụ như họ thường thường mấy ông thanh văn này cũng nói lời ngọt ngào chứ ông nào nói là không dữ đâu, có ái ngữ là nhiếp mình, như vậy người ta mới theo mình chứ. Rồi lợi hành nhiếp làm gì lợi cho người ta, ai cũng vậy à, nghĩ lợi không à, mình làm lợi người ta thích, không ai thích người khác làm tổn hại mình, hiểu không? Rồi kế đó là đồng sự nhiếp, tức là mình cùng một cái nghề nghiệp với người ta. Thì nãy này thầy nói đó, Bồ Tát bởi vì muốn độ chúng sinh thành ra phải học tất cả. Cái gì cũng không biết hết. Thành ra nhiều thầy biết rất giỏi. Nấu cơm, giặt áo, giặt quần áo, rồi hay là gì đó làm gì cũng biết lắm. Ra cắt nghe là làm cây gần gì đó cũng không. Nhiều người giỏi. Thành ra họ có thể độ rất nhiều cái loại chúng sinh khác nhau. Thành ra đây là rất là cái người mà tu Bồ Tát hạnh đó, là bốn cái này là phải nắm vững. Là đầu tiên là phải bố thí để đem tòa vô. Nhưng mà bố thí phải cẩn thận, là bây giờ phải dùng ái ngữ, bố thí mà phóng hấp, mà bố thí mà kiểu mà là quyền liền vô. Cái người mà bố thí mà với tâm kiêu mạn, mà có vẻ khinh mạng đó, đời sau cũng được cái quả báo chứ không. Nhưng mà ta lợi, ta trả nợ xong rồi ta khinh bỉ, ta bỏ mình ta đi, thành ra cái gì cũng vậy. Thực sự trong đây đó thì tất cả cái nào cũng, bốn cái này cái nào cũng quan trọng, nhưng mà theo thầy nghĩ là ái ngữ nhất là quan trọng nhất. Ái ngữ nhất, cái đó là quan trọng. Có thể người ta mình không cho người ta bao gạo nào, không cho người ta bánh chén cơm nào, nhưng mình nói một lời mà người ta cảm nhận được, người ta rất là, một lời mà có thể hy sinh cả thân mạng người ta cho mình, đúng không? Mấy ông vua hồi xưa cũng đâu có nhiều khi mình cho nó bổng lộc, mình nó cấp phong quan mà nó thù mình, trong khi chỉ hương nói một cái câu nào đó mà nó cảm nhận là nó hy sinh, nó thẳng sàng đem thân mạng nó bảo vệ cho mình. Thành ra cái lời ái ngữ nó rất là quan trọng. Thành ra đầu tiên là cố gắng sao học được ái ngữ nhiếp. Tại sao mình thấy cũng các vị pháp sư, cũng các vị thầy dĩ giảng kinh, mà tại sao có các vị như nhà Ngộ Thông đi đến đâu người ta đùng đùng, bây giờ mới có mấy năm mà nó nổi tiếng thế giới, là bờ trước ngày tu ái ngữ nhiếp. Tự nhiên nói một câu mà nó cảm nhận ta đến. Mà không như riêng nước Mỹ, mà đi Úc cũng vậy, mà đi đâu cũng vậy. Thiên hạ tự nhiên nghe đùng 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 đi theo. Là đời trước đã từng nói những lời ngọt ngào chúng sinh để cho họ cảm nhận mến. Thành ra cái gì cũng vậy. Cái sự độ chúng sinh nó ra duyên do nhiều đời tích tộc. Thì bây giờ cái đó là cái người Bồ Tát hạnh đó, là phải bốn cái tứ nhất, bốn cái nhất pháp này phải nắm cho vững và phải biết cách sử dụng nó. Thành ra quý vị tại gia Bồ Tát đối với sự bố thí rất là thù thắng. Đó là cái một trong cái nhiếp pháp, nhiếp chúng sinh bằng cái đó trước. Cái động vật bắt buộc là phải cho tiền. Có thể bằng cách khác, thí dụ giờ mình làm công nông sở mình, mình đem lọ hoa vô, người ta thấy người ta thích cho người ta. Đó là một bình thịt phước bố thí, là mình sẽ nhiếp người ta sau này á. Chứ bắt buộc là cầm tiền, như vậy không phải, bắt buộc. Nó đôi khi nó bố thí, đừng có nghe sư bố thí sợ. Nó bố thí sợ. Hay là thí dụ như ta đi lạc đường, ta hỏi mình câu, chỉ đường ta tầng cạnh kẻ ngọt ngào. Cái đó là bố thí. Bố thí cho ta phương hướng gì đó. Thành ra cái người tại gia, ở ngoài đời, Bồ Tát tại gia thù thắng hơn Bồ Tát xuất gia. Thí dụ thầy đi thì bị chướng ngại đó, ghê lắm. Nhất là ở xã hội này là chướng ngại. Mặc cái áo coi quái dị, nó đâu có giống ai đâu. Đi qua phi trường là nó xét thầy kỹ hơn là người thường đó. Tự nhiên chụp mũ lên, mặc cái áo thụng giống như là hồi vậy đó. Như người hồi vậy đó. Nó đi qua, nó nhìn thầy là nó kéo vô, thầy vô liền. Bây giờ đi hồi xưa đi, hồi trước khi mà 911 á, đi ra phi trường đi còn dễ dàng, giờ đi qua phi trường là thế nào nó cũng kéo thầy nó vô, nó xét. Mà nó xét kỹ hơn người khác nữa. Tại vì sống hồi, giống hồi. Giống người hồi, nó tưởng phần tử cảm tử quân hay phiến loạn gì hết. Nó cầm nó là nó hai ba thằng cầm hai cái loại mà cà là thân thể, bắt cổ áo tràng rồi nó rà tới rà luôn 5-7 lần vậy nè. Rồi bắt lột giày luôn rồi làm sao đủ trọ, cũng may nó chưa lột quần áo. Thầy Nguyên Trí bên phi trường London lột hết quần áo luôn. Chỉ có Đức Phật đối với hai việc này tâm không nhàm chán nên gọi là Phật. Tức là Đức Phật đối với cái vấn đề mà nghe, đó là văn, tư đều không nhàm chán. Thành ra ví dụ mà thí dụ như mà phát cái tâm tập làm sao mà mình nghe pháp đừng có nhàm chán. Có những người nghe thí dụ như nghe pháp tự nhiên buồn ngủ, hay tự nhiên thấy không thích thú cái quay sang làm việc khác, là bởi vì đời trước không có tập cái không kết duyên với pháp. Mà đời này nếu mà mình tiếp tục như vậy thì mình sẽ tiếp tục sẽ không có duyên với pháp. Thế như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Đức Phật cho thí dụ thanh văn duyên giác trí tuệ tuy thanh tịnh nhưng thân tâm không thanh tịnh. Cái này tại sao thân tâm không thanh tịnh? Không, trí tuệ thì thanh tịnh, đoạn được phiền não, nhưng mà thân tâm không thanh tịnh. Đây là để trả lời. Trí tuệ ví cho vật, thân tâm ví cho đồ chứa. Đức Phật nói này đó, món đồ trong sạch đựng trong cái vật dụng trong sạch, vật đựng trong sạch. Thân tâm của thanh văn duyên giác do nghiệp báo mà thành, cho nên cần phải hôi thân mẫn trí mới chứng được vô dư niết bàn, còn thân tâm hữu dư thì không được rốt ráo thanh tịnh. Cái này nói với quý vị nghe nó không hơi chán không? Tại vì tại bây giờ thầy giảng không hay, thứ hai là cái vấn đề nó hơi phiền, hơi trừu tượng. Bây giờ Đức Phật cho thí dụ có một cái vật sạch, bây giờ mình đem một cái đồ bình, đồ vật thiệt sạch mình đựng, thì đồ đựng và cái vật đều sạch, trong ngoài đều sạch, thì cái vật đó chứng thí dụ cho Đức Phật. Còn cái vị thanh văn duyên giác đó, thì cái đồ vật đó thì sạch, nhưng mà cái đồ đựng thì không sạch. Trí tuệ đó phải tượng trưng cho cái vật, trí tuệ thanh tịnh rồi, bởi vì đã đoạn hết phiền não thì thanh tịnh rồi, nhưng mà thân và tâm chưa thanh tịnh. Thì nói nãy đó, tại sao thân tâm các vị a la hán không thanh tịnh là bởi vì còn tập khí, bởi vì còn mang cái thân hữu lậu này. Các vị a la hán còn những cái không được, nếu mà theo đại thừa nhìn đó, có những cái không được hoàn toàn. Ví dụ như nãy thầy nói nó tập khí đó, mặc dù đoạn phiền não nhưng mà tập khí vẫn còn, tức là cái tâm chưa thanh tịnh, tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh. Còn Đức Phật thì thân và tâm thanh tịnh luôn. Ví dụ như bây giờ Đức Phật theo mà bên tiểu thừa đó họ nhìn đó, thì Đức Phật cũng bình thường như mình. Nói là thí dụ Đức Phật khi mà còn ở cung á, chưa xuất gia đó, chưa có bỏ đi xuất gia đó, còn ở là làm hoàng tử đó, thì cũng hưởng ngũ dục vậy, cũng ăn nằm vậy đó, cũng ăn nằm với bà Gia Du Đà La rồi ra sanh Thái tử La Hầu La giống y như là người thường vậy thôi. Nhưng con mắt đại thừa nhìn không chấp nhận được cái đó. Con mắt đại thừa không có tin tưởng là Đức Phật mà làm những chuyện dơ bẩn như vậy. đó là người thế gian phàm phu, mà cái người thế gian phàm phu mà họ là người mà thanh cao họ cũng không làm chuyện đó, huống chi là người Đức Phật là người đã tu ba tăng thì kiếp mà làm chuyện đó. Đức Phật là Bồ Tát tối hậu thân rồi, thì tất cả những cái gì ngài thiện cái thân làm hoàng tử rồi có con có vợ chỉ là thị hiện thôi chứ không phải thực sự có như vậy. Thì con mắt đại thừa nhìn là thấy là toàn là thị hiện không à. La Hầu La cũng là Bồ Tát thị hiện đến đây làm con, bà Du Dịch La thông, thí dụ như có những cái kinh nói là cái gì, cái duyên của ngài Đức Phật với bà Du Dịch La nó từng rất là sâu dày. Họ đã tu tập nhiều đời rồi thì đời nào thiện hay là vợ chồng với nhau. Thì dĩ nhiên là cái quan niệm mà bên thiện đại thừa đó về Đức Phật mà không có làm chuyện vợ chồng mà sinh được Gia Du Đà La, thì cái quan niệm nó giống như bên Thiên Chúa mà nói là bà Maria mà không có làm chuyện được vợ chồng mà sinh ra Chúa Giê-xu vậy đó. Thì thật sự là nó có sự trùng hợp. Thành ra bên tiểu thừa họ nhìn rất là thực tế. Họ thấy Đức Phật trước khi thành Phật á cũng còn phiền não, cũng là phàm phu vậy đó. Mặc dù Đức Phật tu, nó họ cũng chấp nhận là Đức Phật tu ba tăng kỳ kiếp, nhưng mà thật sự Đức Phật vẫn còn phiền não. Chỉ khi Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề xong rồi đó, 49 ngày xong, Đức Phật mới đoạn hết phiền não. Thành ra cái nhìn bên tiểu thừa với đại thừa nó bị sâu, nó có sự khác biệt rất là sâu sắc. Hiện tại tại sao 2000 năm nay mà tiếp tục xung đột, mà thầy thấy cái đó không có gì mà ngạc nhiên, là bởi vì bên đại Á Như Lan là bên đại Tinh Lành với Thiên Chúa giết nhau như là. Rồi bây giờ bên Iraq Shiai với lại Sunni đó cũng bên này lên cho nổ nhà thờ, đền thờ bên kia. Thầy thấy ủa thì cũng thờ ông Allah thôi chứ gì. Nhưng mà tại sao lại bên đây nổ cái đền thờ bên cho nổ bên kia chết. Này, bởi vì cái đó là cái sự phân biệt của chúng sinh nó nặng như vậy. Khác nhà tông phái mà ghét như vậy. Thành ra bên tiểu thừa họ ghét bên đại thừa cũng giống vậy đó. Nhưng mà thí dụ như quý vị thì nói như vậy, thí dụ quý vị gặp các thầy thì dĩ nhiên là mình có duyên thì mình cứ tử tế, mình cứ cung kính, ai cũng là đệ tử Phật. Nhưng mà mình tu thì mình chọn lựa pháp môn, cái gì mình hiểu con đường mình đi, và vị thầy nào dẫn mình đi đến đâu, thì mình muốn cái đi đến đâu thì mình theo vị thầy đó. Nhưng còn ví dụ như mà, chẳng lẽ ông thầy kia đến hỏi mình giúp đỡ, mình không giúp đỡ thì cũng không được. Cũng vẫn bình đẳng, thấy không? Nhưng mà học pháp thì học pháp những gì mình, cái pháp nào có duyên như mình thì mình học. Như Lai không phải thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật. Thiện nam tử, sự thanh tịnh có hai loại. Một là trí tuệ thanh tịnh, hai là đức hạnh thanh tịnh. Thanh văn chuyên giác, tuy có trí tuệ thanh tịnh, nhưng đức hạnh không thanh tịnh. À, cái này mới kỳ. Thanh văn chuyên giác, đức hạnh không thanh tịnh. Cái này mình hỏi tại sao đức hạnh nào không thanh, các vị nói đức hạnh nào không thanh tịnh. Cái vấn đề đó, sự mà đức hạnh không thanh tịnh này nó có trình độ. Chứ không phải đức hạnh không thanh tịnh kia là không có đức hạnh. Có đức hạnh, nhưng mà nó không hoàn toàn thanh tịnh vậy thôi. Chứ đừng nói vậy chắc là nó xấu mấy ngày thanh văn duyên giác là không có đức hạnh, không phải. Có đức hạnh, nhưng mà đức hạnh nó không thanh tịnh. Đức Như Lai có Thế Tôn, trí tuệ, đức hạnh đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật. Tại sao thanh văn duyên giác đức hạnh không thanh tịnh, tại sao vậy? Nếu mình nói câu đó, đừng gặp mấy thầy tiểu thừa đừng nói câu đó, không nha, không tin họ không tin cái này. Thì nói bởi vì thầy này nói đại khái, thầy nói như vậy. Tại sao đức hạnh không thanh tịnh, đức hạnh còn khiếm khuyết là sao? Là bởi vì không phát nguyện độ chúng sinh. Đối với đại thừa đó là ích kỷ. Ích kỷ thì không thanh tịnh, đó là ích kỷ. Mình chỉ biết chờ Niết Bàn để hưởng cái an lạc, còn không cần biết ai là ai. Cái đó là cái con mắt đại thừa nhìn tiểu thừa không thích chỗ đó. Chứ thật sự đại thừa đối với các ngã láng vẫn kính trọng như thường. Nhưng bị cái đó thì mình không có muốn học các ngài. Chứ thật sự các ngài mà đoạn phiền não được, trời con mừng được, con cũng mong đoạn phiền não, chứ ngài còn đoạn không nổi nữa. Ai dám mà khởi tâm mà gì đâu. Nhưng mà tại vì các ngài không phát được cái nguyện độ chúng sinh, thành ra còn không phục. Không phải không phục là khinh mạng, không phải vậy. Không theo các ngài còn học thì thôi, con theo Bồ Tát còn học. Nhưng mà kính trọng thì dĩ nhiên con kính trọng. Thì bây giờ như vậy, nên trên hình thức biết đắp na y y mình vàng quấn y vàng á, thì có hai trường phái, bên là một bên là khất sĩ của ngài Giác Nhiên, bên kia là phái Nam Tông, hoặc là Nam Tông. Và vào chùa thường thường á, các thầy đắp y vàng, mà trên bằng thật nó chỉ có Đức A Thích Ca thôi. Bây giờ chùa Tịnh Độ là thờ Đức A Di Đà, chắc chắn là vào thế nào cũng ra Tam Phương Tam Thánh đứng chính giữa điện, chùa đó là chùa Tịnh Độ, nhưng chùa thầy là chùa Tịnh Độ. Vào là không có che giấu như nào, bởi vì mình tu pháp môn nào là mình hãnh diện với pháp môn mình, gì cần phải giấu. Còn nếu mà vô mà vấn y của Theravada đó, mà chỉ có một cái Đức Phật ca đó, thì biết là chùa Tịnh ấy. Hoặc là khi họ ăn đó thì không có thịt có cá trên đó, thì thọ thường thì họ là tứ thừa. Bởi vì họ, nếu mà họ là đại thừa đó, họ không bao giờ ăn thịt cá, là bởi vì họ thọ với Bồ Tát Phạm Võng là cấm tuyệt đối không được ăn thịt cá. Là Bồ Tát bây giờ thầy nói, khi mình phát tâm nguyện Bồ Tát rồi đó, thì từ từ mình cố gắng, cái đó mình phải đoạn. Đầu tiên thì dĩ nhiên cái tại gia Bồ Tát chưa nói vấn đề đặt vấn đề cấm, là bởi vì cấm thì không ai dám vô. Nhưng mà khi mình đã hiểu rồi, từ từ mình đi mình hiểu rồi, Đức Phật rất là thường thương mình, Đức Phật muốn giúp độ mình, nhưng mà họ biết trình độ của mình. Ví dụ như cho nó cái vô chùa dễ dàng chút, nhưng mà từ từ nó hiểu, nó bỏ, thay đổi. Chứ nó mày không nên vậy, mày không nên kia, là không bao giờ nó vô. Nhưng mà cái người mà thí dụ như từ từ mình đã hiểu, ý thức là Bồ Tát, cái ý nghĩa Bồ Tát của mình xong rồi đó, thì mình biết Bồ Tát phải làm cái gì, tại sao mình phải làm như vậy, tại sao mình phải làm cái, làm thế nào là Bồ Tát, làm thế nào không phải là Bồ Tát. Nhưng mà tại sao ví dụ như nói các vị mà Tây Tạng họ cũng là sinh hoạt Bồ Tát đại thừa, nhưng tại sao ăn thịt? Hồi nay mình không biết được mỗi người cái hành nguyện. Hồi nay mình ví dụ như mình giờ cái gì cũng vậy à, cái này có duyên hết à. Tại sao mình có duyên với pháp môn Tịnh Độ, tại sao mình có duyên với đại thừa? Rồi có nhiều người họ có duyên với bên kia. Thành ra mình nhìn á, không phải là mình nói như vậy, thật sự là khi mình tu mình bình đẳng tất cả. Thực sự nếu mà con mắt đại thừa rất là bao dung, đại thừa chấp nhận tiểu thừa, nhưng mà tiểu thừa không chấp nhận mình thì thôi. Mình thật sự là mình coi ai cũng là con Phật đó, bởi vì ví dụ như bên ngoại đạo Thiên Chúa mình không đâu có bài xích, mình chỉ biết là phương tiện, đó là phước pháp tu nhân thiên, tu để cầu lên trời, thấy không, tu để trở lại làm người thì là nhân thiên thừa. Mình tâm bình đẳng, mình kính trọng tất cả. Mà khi mình học kinh Pháp Hoa, mình hiểu rằng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho các ngài thanh văn là sáng thành Phật hết, thấy không, thì mình biết rằng các vị mà tu binh năm tông là trong tương lai họ có thành Phật thôi. Nhưng mà con đường thành Phật nó dài lâu hơn, bởi vì họ không đi trực tiếp, họ đi vòng vòng, thì nên mình không bao giờ khởi tâm khinh mạng. Kính trọng thì mình kính trọng, nhưng mà mình học pháp thì mình không nên theo họ, bởi vì mình muốn học, mình không muốn chuyên tâm để mình học cái này. Nhưng mà trong tương lai mình đừng chơi là pháp tử thừa không cần học, không phải vậy. Trong cái Bồ Tát hồi sau này Bồ Tát có vị thầy đã giảng cái bộ mà phò Bồ Tát Du Già, là mình học đại thừa trước, rồi có mốt mình có trình độ mình học tính tiểu thừa, là bởi vì pháp môn vô lượng thì nên học mà, hiểu không? Còn mình phải còn học thánh, còn phải học thánh kinh nữa, còn mình phải học tứ thư ngũ kinh của bên đạo lão đạo nho, rồi mình phải học lão tử trang tử của đạo lão nữa. Nhưng mà từ từ mình chưa có trình độ, bây giờ mình học Phật trước, mình học đại thừa trước, rồi mình từ từ mà học phía sau, hiểu không? Thì mình hiểu như vậy đó. Cho nên tại sao mình phải phân biệt rõ ràng để con đường mình đi cho nó rõ, chứ không phải Phật học xong rồi mai mình nhìn người này nhìn người kia khác biệt, không phải vậy, hiểu không? Có những người nghe đây rồi ra đây, có những người đây cái ra đây nè, đi giảng những khác nghe lên giọng mình đàn chị đàn anh rồi để giảng thoa lại lên giảng đạo đức lên dạy đời những khác không nên, nghe đây rồi vô đây để mà tu, hiểu rõ con đường mình đi, hiểu không? Đức hạnh không thanh tịnh là tại vì không có tâm quảng đại cứu độ chúng sinh, điều đó là không thanh tịnh đối với đại thừa. Ông có làm gì ông làm mà ông không nghĩ đến người khác là ông chưa trọn vẹn cái hạnh của ông. Là cái người mà ví dụ tâm quảng đại, tôi làm cái này là bởi vì chúng sinh mà tôi làm, nhưng mà cái người bên kia họ không bao giờ nghĩ như vậy, họ chỉ mong làm sao cho họ ra mong niết bàn, cái đó cũng tốt, Bởi vì tại sao được thêm một người mà chứng được quả Niết Bàn thì thêm một chứng, bớt một chứng sinh phiền não, đúng không? Thì chúng cái thế giới nó càng thanh, lúc càng thanh tịnh hơn. Còn nếu mà họ không phát tâm đó rồi họ đi chung quanh họ tạo nghiệp thì cái đó là còn tệ hơn nhiều. Một người làm được cái công hạnh đó là tốt, nhưng mà Đức Phật không khen ngợi, là bây giờ chưa viên mãn rồi thôi. Thành ra ở đây nói đức hạnh không thanh tịnh có nghĩa là không hoàn mãn, chứ không phải là dơ bẩn. Không thanh tịnh không nghĩa là dơ bẩn. Không thanh tịnh khác với bất tịnh, tức là chưa hoàn toàn thanh tịnh. Còn khác với bất tịnh, bất tịnh là không dơ rồi đó. Thành ra trên cái danh từ nó thấy nghe thì nó có dễ giống nhau, nhưng mà thật sự ý nghĩa nó khác nhau. Thành ra quý vị mà có cái duyên hay không nghe thầy phân tích, với lại cái vớt là mình nó phân tích rất là vô tư, mình không có cái tinh thần bài xích, đả kích hay không khinh miệt ai, nhưng mà mình khi mình biết đi con đường mình rõ ràng, thấy không? Thành ra mình nhìn ví dụ như cái mà đạo Phật, chỉ có đạo Phật của đại thừa của Trung Quốc mới có vấn đề mà ăn chay tường, bỏ thẳng thịt cá. Bây giờ tệ cái bây giờ mấy Nhật Bổn mong đề hàng bắt đầu trở ngược lại ăn thịt, khổ đâu. Đó là một cái tỷ đô ăn. Ông Nhật Bổn lấy vợ đi ăn thịt, rồi mấy ông đại hàng bây giờ cũng ngông trong chùa ăn thịt, thì nó là quyền của họ, hay không? Chỉ có bên tàu và Việt Nam giờ nghe nói cũng có chùa bắt đầu ăn thịt ăn mặn. Anh em mình thấy còn ngày nào mà có phần còn cái chỗ mà nghe giảng được những pháp thanh tịnh về, nói được những cái lý tưởng cao siêu Bồ Tát hạnh như vậy, thì chỗ đó là cái chỗ rất là đáng, không phải vừa nhiều đâu. Thì năm tử công hạnh của thanh văn duyên giác có giới hạn, công hạnh có giới hạn, bởi vì không phát nguyện độ chúng sinh thì đâu có việc gì làm nhiều đâu. Đại khái chuyện của tu ngồi thiền, ăn xong ngồi thiền vậy thôi, mong sao ra chứ nước bàn. Còn công hạnh của Đức Như Lai Thế Tôn thì không có giới hạn, thế nên gọi là Phật. Thành ra khi mình mà cái người mà phần may mắn mà mình được bước vào được cái cảnh giới đại thừa này, mình mới biết được mình là những người đã từng trồng thiện căn rất là sâu dày, mình cái này mình phát tâm quảng đại. Cái người mà tu đại thừa có tâm quảng đại vô biên, hiểu không? Thành ra thôi cái gì cũng vậy, ủng hộ Phật giáo thì cũng gắng không đem tâm thanh tịnh ủng hộ. Đừng, thí dụ như đừng có khởi tâm mà lừa dối người xuất gia, không tốt. Không phải là lừa dối tiền bạc, nhưng mà hứa vậy mà không làm cũng là lừa dối. Coi nhẹ cái lời hứa của mình thì đời sau người ta sẽ cưỡng, người khác sẽ đối với mình không tốt. Thành ra cái gì cũng vậy, ta nói là cái lời nói nó có cái phải rất là nặng. Nó bởi vì người ta sao? Nó là chữ tín của mình. Mình nói mà không có uy tín thì không ai tin mình. Thì đời sau giả sử mình đi đâu mình nói gì người ta không tin. Đức Như Lai thành cái công hạnh của Đức Như Lai không có thế, không có giới hạn, cho nên gọi là Phật. Phật nói tiếp, thì năm tử Đức Như Lai Thế Tôn trong một niệm diệt trừ hai chướng, một là trí chướng, hai là giải thoát chướng, cho nên gọi là Phật. Đức Như Lai đầy đủ trí nhân và trí quả, thế nên gọi là Phật. Trong một niệm có thể diệt trừ hai chướng là một trí chướng, tức là sở tri chướng. Thì thứ hai là giải thoát chướng, tức là phiền não chướng. Thường thường mình phiền não chướng nhiều, nhưng mà nhiều người có nặng về sở tri chướng. Sở tri chướng là do cái sự hiểu biết của mình mà nó làm chướng ngại. Ví dụ như nhiều người học cao, không thèm học Phật nữa. Nghĩ học cao vậy đâu cần phải học Phật. Nhưng mà học cao đó đâu có nghĩa là được giải thoát, đâu có là hết phiền não đâu. Thì cái kiến thức cũng trở thành cái chướng ngại cho người tu học, không thành cái là sở tri cái điều biết của mình đó làm chướng ngại cái việc giải thoát. Còn phiền não tức là mình tối ngày tham sân si, là phiền não làm chướng ngại sự học Phật, hiểu không? Đức Như Lai trong một niệm có thể diệt trừ hai chướng đó, cho nên gọi là Phật. Mà Đức Như Lai có đầy đủ trí nhân và trí quả. Trí nhân là cái gì? Trí nhân là cái gì? Là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm này là vô thượng Bồ Đề Tâm, chứ không phải là Bồ Đề Tâm hay kiểu này nói phát tâm Bồ Đề Thanh Đăng hoặc là phát tâm Bồ Đề Duyên Giác, mà đây là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cái vô thượng Bồ Đề tại sao gọi là vô thượng? Là không còn cái gì hơn nó là cái vô thượng. Còn cái Bồ Đề của Thanh Văn và Duyên Giác gọi là hữu thượng Bồ Đề, tức là cái Bồ Đề đó có cái ở trên nữa, có trên nó gọi là hữu thượng Bồ Đề, còn là vô thượng Bồ Đề. Thành ra ngày hôm nay nha, quý vị đến đây nghe pháp thì hy vọng chống hay chày các vị sẽ phát tâm vô thượng bồ đề. Nguyện